từ lâu ý niệm về ngày 30 tháng Chạp, tức ngày 30 Tết và đặc biệt là chiều 30 Tết đã đi sâu vào tâm thức người Việt. Đó là ngày cuối cùng của năm theo âm lịch, đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm mới. Theo quan niệm dân gian, mỗi năm sẽ có một vị thần hành binh, hành khiển và phán quan khác nhau được cử xuống để cai quản hạ giới. Ngày cuối cùng của năm cũng là lúc vị hành khiển cũ bàn giao lại công việc cho người mới và trở về thiên đình. Chính vì vậy, vào ngày 30 Tết, mỗi gia đình sẽ chuẩn bị lễ cúng giao thừa, hay còn gọi là tống cựu nghênh tân, có nghĩa là tiễn thần hành khiển năm cũ về trời, đón thần hành khiển năm mới tới. Lễ cúng được thực hiện nhằm gửi gắm mong ước về một năm mới bình an. Trước ngày 30 Tết, người Việt còn có nhiều phong tục truyền thống như đi tảo mộ, mời ông bà tổ tiên về nhà ăn Tết, dọn dẹp nhà cửa và trang trí Tết, gói bánh chưng, bánh tét. Đến ngày 30 Tết, cả gia đình sẽ cùng quây quần ăn bữa cơm tất niên, cúng giao thừa và xông đất. Danh từ ngày 30 Tết đã đi vào thơ văn, âm nhạc, ca dao tục ngữ từ bao đời nay. Trong bài Xuân vẫn tha hương của nhà thơ Nguyễn Bính có câu: đêm 30 Tết quê người cũng, tiếng pháo giao thừa dậy tứ phương, để nói lên nỗi khắc khoải khi phải ăn Tết xa quê. Tuy nhiên, không phải năm nào chúng ta cũng được đón ngày 30 Tết. Theo cách tính âm lịch, chúng ta có khái niệm tháng thiếu, tháng đủ. Và một số năm, tháng Chạp hay tháng 12 âm lịch là tháng thiếu thì sẽ chỉ có ngày 29 Tết. Đặc biệt, kể từ năm 2025 đến năm 2032, trong vòng 8 năm liên tiếp, chúng ta sẽ không có ngày 30 Tết. Vì sao? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express và tôi là Hoàng Hải. Việt Nam sử dụng đồng thời cả dương lịch và âm lịch, hay còn gọi là nông lịch, do bắt nguồn từ lịch nông nghiệp của các nước phương Đông. Trong đó, dương lịch để phục vụ cho các hoạt động hành chính như công việc, học hành hay các ngày lễ quốc tế. Còn âm lịch thường được dùng để tính mùa vụ hoặc dùng cho những việc có liên quan đến các hoạt động tín ngưỡng hay phong thủy, xem ngày lành tháng tốt. Không chỉ Việt Nam, một số quốc gia Á Đông khác cũng còn tiếp tục sử dụng âm lịch như Hàn Quốc, Triều Tiên hay Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, từ năm 2025 đến năm 2032 không có ngày 30 Tết, bắt nguồn từ cách tính âm lịch theo chu kỳ quay của mặt trăng. Về lý thuyết, mặt trăng không có khả năng phát sáng, mà nó giống như một tấm gương phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trời và các hành tinh khác, bao gồm trái đất. Điều này nhiều người cũng đã biết. Do đó, ánh sáng của mặt trăng mà con người vẫn thường nhìn thấy trên bầu trời thực chất là một phần ánh sáng phản xạ từ mặt trời. Hơn nữa, vì mặt trăng quay quanh trái đất nên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được toàn bộ mặt được chiếu sáng của nó. Có ngày trăng tròn, có ngày trăng khuyết. Thời gian mặt trăng quay quanh trái đất không phải chính xác 29 ngày hay 30 ngày. Một chu kỳ quay của nó không đồng đều, trung bình kéo dài xấp xỉ 29,53 ngày. Từ đó chúng ta có tháng thiếu, tháng có 29 ngày và tháng đủ, nghĩa là tháng có 30 ngày. Một điều tạo nên sự khác biệt giữa âm lịch và dương lịch là các tháng của âm lịch không có tháng nào có 31 ngày, còn dương lịch thì có. Sở dĩ có sự khác biệt này là vì dương lịch được tính dựa trên chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời, mà một vòng quay này dài khoảng hơn 365 ngày. Trong khi đó, âm lịch chỉ có khoảng 354 đến 355 ngày. Để có thể soạn lịch chính xác, các nhà thiên văn học phương Đông chọn thời điểm hoàn toàn không có trăng trong mỗi tháng làm mốc. Lúc này, mặt trăng nằm ở vị trí mà chúng ta không thể nhìn thấy được mặt chiếu sáng của nó. Hiện tượng này gọi là hiện tượng trăng non. Trong bài viết tính tháng nhuận trong âm lịch như thế nào, thạc sĩ Trần Tiến Bình, nguyên cán bộ ban lịch nhà nước thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã chia sẻ rằng, theo quy ước, mùng 1 của tháng âm lịch là ngày mà trái đất, mặt trăng và mặt trời nằm thẳng hàng theo đúng thứ tự vừa nêu. Như vậy, thiên văn học gọi thời điểm này là điểm sóc. Hai thời điểm sóc kế tiếp cách nhau 29 ngày thì tháng đó là tháng thiếu, còn cách nhau 30 ngày thì tháng đó là tháng đủ. Với cách tính này, phải đến năm 2033 Quý Sửu mới có lại ngày 30 Tết. Tuy nhiên, có một cách lý giải khác về hiện tượng 8 năm liên tiếp không có ngày 30 Tết. Đó là cách tính kết hợp giữa âm lịch và dương lịch. Một năm âm lịch chỉ có từ 354 đến 355 ngày. Điều đó chúng ta đã biết. Điều này tương đương với 12 chu kỳ mặt trăng. Như vậy, so với dương lịch thì bị lệch khoảng 10 đến 11 ngày một năm. Sau 3 năm thì tổng số ngày chênh lệch là khoảng 30 đến 33 ngày, tức hơn 1 tháng. Do đó, để phù hợp với chu kỳ thay đổi thời tiết, cứ mỗi 3 năm lại có một năm nhuận có 13 tháng. Tuy nhiên, việc bổ sung thêm 1 tháng vẫn chưa đủ để cân bằng được sự chênh lệch. Vì vậy, quy luật là cứ 19 năm lại có 7 năm nhuận ra đời, trong đó cứ 2 năm lại có 1 năm nhuận. Quy luật 19 năm này bắt nguồn từ chu kỳ Meton. Theo phòng nghiên cứu ứng dụng thiên văn thuộc Đài Thiên văn Naval, Mỹ, chu kỳ này được đặt theo tên người đã tạo ra nó, nhà thiên văn học người Hy Lạp Meton. Ông đã đặt ra chu kỳ Meton để tính các năm nhuận, góp phần cân bằng lịch âm và lịch dương. Quy luật này được đặt ra dựa trên nguyên lý cứ 19 năm thì chu kỳ của mặt trăng sẽ lặp lại và trăng non sẽ xuất hiện vào cùng một ngày với chu kỳ trước. Ngoài ra, theo Đài Thiên văn Hồng Kông, có hai nguyên tắc bắt buộc trong việc soạn âm lịch là ngày đầu tiên của tháng phải là ngày trăng non và số ngày trong một tháng phải là số được làm tròn. Việc giải quyết các bài toán lập lịch trên đã dẫn tới hiện tượng 8 năm liền tháng chạp đều là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. Theo đăng tải trên VTC News, thì nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam đã nhận định rằng việc nhiều năm liền không có ngày 30 Tết không gây ảnh hưởng gì tới chu kỳ thời tiết mà chỉ có liên quan tới thói quen sinh hoạt và chuẩn bị cho những ngày Tết của người dân. Bởi lẽ, việc trong một năm âm lịch có tháng thiếu không phải là chuyện hiếm lạ, chỉ là tháng chạp cuối năm được chú ý nhiều hơn so với những tháng khác mà thôi. Dưới góc nhìn văn hóa, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm cho rằng khái niệm ngày 30 Tết hay ngày 30 tháng chạp nên được hiểu là ngày cuối cùng của một năm, chứ không nên hiểu một cách máy móc là ngày thứ 30. Trên thực tế, việc nhiều năm liên tiếp có hoặc không có ngày 30 Tết thường gặp hơn chúng ta nghĩ. 8 năm liền từ năm 2014 đến năm 2021, Tết Nguyên đán luôn có ngày 30 Tết. Sau đó, 2022 có tháng chạp thiếu, chỉ có 29 ngày. Đến 2023 và 2024 thì tháng chạp lại tiếp tục có đủ 30 ngày. Theo thạc sĩ Trần Tiến Bình, nguyên cán bộ Ban lịch nhà nước thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thì sự xuất hiện các năm không có ngày 30 tháng chạp không theo một quy luật nhất định nào cả, do việc tính toán lịch dựa theo sự chuyển động của các hành tinh và mặt trăng rất phức tạp. Vì mặt trăng bị ảnh hưởng nhiễu loạn bởi sức hút của mặt trời, trái đất và nhiều hành tinh khác, nên điểm sóc cũng thay đổi không theo chu kỳ nhất định. Việc thống kê quy luật của các tháng chạp là không khả thi và âm lịch các năm còn phụ thuộc vào sự tính toán chính xác ở từng thời điểm cụ thể. Nhìn qua Trung Quốc, một trong hai quốc gia sử dụng âm lịch sớm nhất thế giới, thì việc tương tự cũng xảy ra. Theo ước tính của Đài Thiên văn Hồng Kông, trong suốt 100 năm qua, từ năm 1925 đến 2024, có đến 37 năm Trung Quốc không đón ngày 30 Tết. Từ năm 2025 đến 2029, Trung Quốc sẽ không có ngày 30 Tết. Tuy nhiên, việc không có ngày 30 Tết tại Trung Quốc chỉ kéo dài trong vòng 5 năm liên tiếp thay vì 8 năm như Việt Nam. Đó là bởi vào năm 2030, tháng chạp tại đất nước này là tháng đủ 30 ngày. Trong khi đó, tháng chạp năm 2030 tại Việt Nam là tháng thiếu. Vào năm 2031 và 2032, Trung Quốc sẽ lại không có 30 Tết. Sở dĩ có sự chênh lệch này dù cả hai nước đều sử dụng âm lịch là vì có sự chênh lệch múi giờ. Việt Nam sử dụng múi giờ thứ 7, còn Trung Quốc sử dụng múi giờ thứ 8, chênh lệch 1 tiếng đồng hồ. Chính vì vậy, mà dù sử dụng cùng một cách tính, nhưng không phải lúc nào Tết Nguyên đán tại hai quốc gia cũng trùng khớp với nhau. Ngược về quá khứ, từ trước đó đến năm 1967, Việt Nam vẫn sử dụng lịch âm của Trung Quốc. Tổ soạn lịch Nha khí tượng của Việt Nam được thành lập năm 1959 đến 1967 thì tổ soạn xong 33 năm âm lịch từ năm 1968 đến 2001. Do đó, âm lịch Việt Nam chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 1968. Và cũng vào năm 1968, Việt Nam ăn Tết Nguyên đán trước Trung Quốc một ngày. Lý do là vì năm đó tháng chạp của lịch Việt Nam chỉ có 29 ngày, ít hơn một ngày so với Trung Quốc. Còn với năm 2030 thì theo thạc sĩ Phạm Vũ Lộc, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, tháng chạp năm đó ở Việt Nam có điểm sóc, rơi vào sau 11 giờ đêm và vẫn thuộc về ngày hôm đó, cho nên tháng đó là một tháng chạp thiếu. Tuy nhiên, cũng là điểm sóc đó, nhưng ở các nước sử dụng múi giờ thứ 8 như Trung Quốc thì lại rơi vào ngày hôm sau. Vì vậy mà chỉ có quốc gia sử dụng múi giờ thứ 7 như Việt Nam mới có chuỗi 8 tháng chạp thiếu. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.